và đạt được tuệ giác siêu việt của bậc giác ngộ. Ngày hôm nay mình chưa có được tinh thần giáo pháp siêu ngày hôm nay mình chưa hiểu được tinh thần giáo pháp siêu việt của Đức Phật, mình chưa có được một cái sự hiểu biết lớn, mình chưa có một cái trí tuệ to, mình chưa có cái lòng từ bi bao la vô phân biệt. Nhưng mà rồi mình thể đạt được những cái tinh thần giáo pháp đó nhờ mình đi chùa, mình học hỏi Phật pháp lâu ngày chày tháng, và từ chỗ đó mình hiểu được tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn. Như khi xưa mình ở nhà mình đâu có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Nhưng mà từ khi mình đi chùa, quý thầy giảng dạy và mình hiểu được tinh thần giáo pháp của Đức Phật và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Từ trước đến giờ quý được hữu niệm được bao nhiêu lần Nam Mô A Di Đà Phật rồi? Nhiều là bao nhiêu? Không có đếm được. Giỏi vậy đó hả? Có nghĩa là niệm nhiều lắm nhưng mà không có nhớ. Rồi thôi cũng được đi. Thành để từ cái chỗ đó chúng ta thấy được rằng chúng ta cố gắng thực tập cái tinh thần Phật pháp của Đức Phật. Mà nếu chúng ta đi trên cái tinh thần giáo pháp đó thì quả thật rằng đó là cái niềm vui của chính mình. Và ngày hôm nay mình tích lũy công đức nhờ mình ăn hiền ở lành. Mình tích lũy thiện căn nhờ mình ăn hiền ở lành. Và nhờ cái tính chất ăn hiền ở lành đó mà mình kết thành cái quả tốt cho chính bản thân của mình hôm nay và mai sau. Vậy thì bất cứ kinh luận nào hàm chứa giáo pháp như thế, bất cứ người nào giảng dạy hay trước thuật giáo pháp như thế, thì đó là nơi y cứ tu học của chính mình. Mình y cứ vào trong kinh để mà mình tu, chứ không phải là mình y cứ vào cái vị dịch giả đó để mình tu. Mình y cứ vào tinh thần giáo pháp để mà mình tu, chứ không phải là mình y cứ vào cái người mà giảng dạy giáo pháp để mình tu. Ông thầy ông giảng dạy ngày hôm nay xong rồi ông đi về mất có đâu nữa mình y cứ. Vậy thì ngày hôm nay mình y cứ vào cái hương vị của Phật pháp đó, mình nghe được cái tinh thần giáo pháp đó để mình tu. Cái tinh thần giáo pháp đó giảng dạy rằng này các Phật tử hãy cố gắng ăn hiền ở lành, đúng không? Thì giáo pháp giảng dạy mình cố gắng ăn hiền ở lành bằng cách là giới thứ nhất là không được giết hại chúng sinh, giới thứ hai là không được trộm cắp. Vậy thì mình y cứ vào tinh thần giáo pháp là không giết hại chúng sinh, không trộm cắp, để mình có một đời sống hạnh phúc trên thế gian này. Còn nếu mình giết hại chúng sinh thì sao? Mình giết hại chúng sinh thì mình bị vi phạm lòng từ, mình bị tổn giảm tuổi thọ, mình không được sống lâu, đúng không? Tại vì mình giết người ta thì làm sao mình sống lâu được? Mình giết hại cái sinh mạng thì làm sao mình trường thọ được? Quý đạo hữu có tin cái tinh thần giáo pháp nhân quả không? Có không con? Có phải không? Cố gắng. Thành thử ra mình biết được giết hại chúng sinh là điều vi phạm lòng từ, làm tổn giảm lấy cái tuổi thọ của mình, tạo nên một cái cuộc chiến tranh, tạo nên một cái sự khổ đau cho nhau, thì quả thật rằng việc làm đó là một việc làm không có đúng. Bây giờ giả dụ như có ai đến đánh mình có chịu không? Nó mới vừa tay lên là mình đá nó ba đá rồi. Vậy thì mình không muốn người ta đánh mình thì mình cũng đừng đánh người ta. Cái gì mà mình không thích thì mình đừng đem cái không thích đó đến cho người khác. Có bao giờ mà quý đạo hữu đem những điều trái ý Phật lòng đến cho những người khác không? Có phải không? Có mà. Đúng á. Có nhiều khi cũng có cái điều mà người ta không muốn ấy về mà mình cứ đem mình cho. Ví dụ như tạo lấy cái sự phiền não, tạo lấy cái sự nóng giận. Người ta đâu có muốn sống giận, người ta đâu có muốn nóng giận, người ta đâu có phiền não đâu. Ấy vậy mà mình cứ tạo nên những điều phiền não đến cho người khác. Có nghĩa là mình cho cái sự phiền não đến người khác, mình cho cái sự buồn phiền đến cho người khác. Mà rồi ăn không ngon, ngủ cũng không được là lý do mình tạo lấy các ác nghiệp. Mà mình tạo lấy các ác nghiệp thì mình sẽ chuốc lấy cái quả ác nghiệp. Mà ai trong chúng ta là những người Phật tử đi chùa tụng kinh niệm Phật bố thí cúng dường tu phước đâu có muốn chuốc lấy một cái quả ác, phải không? Ai cũng muốn lành mạnh trang nghiêm hạnh phúc trong cái cuộc sống này. Vì vậy bất cứ kinh luận nào hàm chứa giáo pháp như thế, bất cứ người nào giảng dạy hay trước thuật giáo pháp như thế, thì đó là nơi y cứ tu học của những người nam nữ cư sĩ Phật tử. Còn bất cứ kinh luận nào không hàm chứa giáo pháp như thế, và bất cứ người nào dù họ có tự xưng là một bậc thánh nhân như thế nào đi nữa mà không diễn nói trước thuật được cái giáo nghĩa của Đấng Thế Tôn thì chúng ta cần phải lánh xa. Bởi vì trong đời này, thưa quý đạo hữu, nhiều khi người ta lợi dụng, họ nói cái tinh thần giáo pháp, nhưng mà thực sự họ không phải là người thuyết giảng giáo pháp được. Vậy thì chúng ta y cứ vào cái lời của Phật Pháp mà chúng ta tu, mà chúng ta không y cứ vào con người nói giáo pháp để chúng ta tu. Thì khi mà chúng ta y cứ vào một cái bản kinh, mà như quý đạo hữu đã biết, cái bản kinh nó có đầy đủ 6 điều kiện để thành tựu một bản kinh của Đức Phật. Vậy thì 6 điều kiện đó là gì? Gọi là lục chủng thành tựu. Lục chủng thành tựu tức là 6 cái điều kiện để thành tựu một bản kinh do Đấng Thế Tôn thuyết. Mà nếu một bản kinh, một bản luận nào mà không có đầy đủ 6 cái điều kiện đó thì không phải kinh của Đức Phật thuyết. Quý đạo hữu nhớ ha, 6 điều kiện đó là gì? Thứ nhất là Phật thành tựu, gọi là chủ thành tựu, chủ thành tựu. Thứ hai là chúng thành tựu. Thứ ba là văn thành tựu. Thứ tư là xứ thành tựu. Thứ năm là thời thành tựu. Và thứ sáu là giảng mà quên rồi. Vậy thì 6 cái điều kiện đó để nói lên một bản kinh của Đức Phật thuyết, như bản kinh Đức Phật A Di Đà. Thầy nói nè, như thị ngã văn. Chữ như thị ngã văn tức là tôi nghe như thế này. Cái người đó nghe những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, biết được Đức Thế Tôn đi du hóa tại ở nơi đó, cho nên như thị ngã văn. Nhất thời Phật ha, là chủ thành tựu. Nhất thời Phật tại xá vệ là xứ thành tựu. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ, quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Đó là cái xứ, cái nơi mà Đức Phật thuyết pháp ở nơi đó, ở nước Xá Vệ, trong vườn ông cấp cô độc và rừng cây của Thái tử Kỳ Đà. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ, quốc kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bách ngũ thập nhân cư là chúng thành tựu. Tức là có 1.250 vị tỳ kheo đi theo sau để mà nghe cái buổi thuyết giảng đó. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ, quốc kỳ thọ cấp cô độ viên, giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu giai thị đại a la hán chúng sở tri thức, vân vân. Vậy thì có 6 cái điều kiện đó để thành tựu: chủ thành tựu, chúng thành tựu, văn thành tựu, xứ thành tựu, thời thành tựu. Còn một cái thành tựu gì nữa về tra từ điển quên rồi hả? Thời thành tựu tức là cái thời gian đó, cái thời gian thuyết giảng, cái thời gian Đức Phật ở nơi cái vườn của ông cấp cô độc đó. Xứ thành tựu tức là cái không gian. Thời thành tựu là cái thời gian. Chủ thành tựu là Đức Phật. Chúng thành tựu là 1.250 vị tỳ kheo hay là bao nhiêu đó. Văn thành tựu là cái người mà nghe cái lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn. Rồi xứ thành tựu, rồi thời thành tựu, vân vân. Thì một bản kinh mà có lục chủng thành tựu thì bản kinh đó mới được gọi là bản kinh của Đức Phật thuyết pháp. Còn nếu đọc một bản kinh nào mà không có đầy đủ 6 cái điều kiện đó thì bản kinh đó không phải là bản kinh của Đức Phật thuyết. Quý đạo hữu nhớ ha. Nhớ ha, nếu mà một ngày nào đó quý đạo hữu gặp một thầy đó, dạ thưa thầy, thầy giảng mới có 5 thành tựu, còn cái một thành tựu nữa không nhớ thôi, thì bây giờ gì đó thầy nói cho con nghe đi, tí nữa ra hỏi ha. Dù cho là một chú sa di nhưng nói năng đúng với chánh pháp thì cũng xứng đáng để cho một vị tỳ kheo nghe và học hỏi. Quý đạo hữu hiểu không? Dù là một vị sa di, có nghĩa là một người đi tu mới thọ có 10 giới à, nhưng mà hiểu được tinh thần giáo pháp thuyết giảng, thì dù cho một vị tỳ kheo 250 giới mà vị sa di đó họ thuyết giảng đúng Phật pháp thì vị tỳ kheo cũng phải nghe. Chứ không phải là ý mình lớn lại không cho vị sa di đó thuyết pháp, làm như vậy là không đúng. Cho nên quý đạo hữu nghe là sa di thuyết pháp, sa môn thính. Có nghĩa là sa di thuyết pháp, vị sa môn nghe. Cũng như ngày hôm nay quý đạo hữu ngồi đây mà quý đạo hữu thuộc về những người trí thức của Phật giáo, quý đạo hữu nói về Phật pháp, quý đạo hữu thuyết trình về những cái đề tài thuộc về Phật pháp, thầy tham dự đó thầy cũng phải nghe chứ. Đúng không? Tại vì nói đúng với tinh thần giáo pháp mà. Quý đạo hữu bây giờ thuyết pháp với tinh thần tam quy và ngũ giới. Quý đạo hữu thuyết pháp cho thầy nghe đi. Tam quy là gì? Tam quy là quy y tam bảo. Tại sao phải quy y tam bảo? Tại sao phải nương tựa nơi tam bảo? Bởi vì đó là chánh đạo. Trả lời cũng hay á. Quý vị Tam Bảo là trở về nương tựa với Phật, trở về nương tựa với Pháp, trở về nương tựa với chúng tăng. Mà trong thế gian này chỉ có Tam Bảo mới là tối tôn tối quý. Tại sao Tam Bảo là tối tôn tối quý? Thưa quý đạo hữu, kim cương có quý không? Con có được mấy hộp kim cương mà nói đến thì gật đầu lia lịa. Ồ, cả lố luôn. Dẫu biết rằng vàng bạc là điều quý trên thế gian, nhưng mà cái quý đó nó có ngày